SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ sẽ là những giây phút dành cho thể thao vào ngày đầu tuần. Như thường lệ, trong tạp chí thể thao của SBS Radio tối nay có bình luận viên Việt Hoàng sẽ tham gia cùng chúng ta. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, những ngày cuối tuần đầy ắp rất là nhiều tiếng cười, đầy ắp rất là nhiều những cái không khí rộn ràng của cuộc sống. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng không thể quên rằng nhịp sống thể thao cũng không dừng lại một phút nào cả. Và chúng ta vừa trải qua những giây phút tuyệt vời với giải đua tại Pháp Tour de France mà kết quả có thể nói là khiến đa số người hâm mộ bất ngờ. Thế nhưng có vẻ như là nó đã nằm trong cái kế hoạch, nằm trong cái dự tính của Team Sky, thưa anh.
Cái giải đua Pháp mở rộng có thể nói đã cho chúng ta một nhà vô địch mới khi mà 3 năm trước liên tiếp từ năm 2015 cho đến năm 2017 thì tay đua Chris Froome đến từ Anh đã giành 3 chức vô địch liên tiếp. Và trong cái giải đấu năm nay thì Chris Froome cũng được kỳ vọng là sẽ giành được cái chiến thắng lần tiếp theo, tức là 4 chiến thắng liên tiếp và tổng cộng anh sẽ có 5 chức vô địch. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra khi đồng đội của anh đó là Geraint Thomas đã lần đầu tiên giành chức vô địch của giải Tour de France, và tay đua đến từ xứ Wales có thể nói là mặc dù không phải là đối với những người bên ngoài thì mặc dù anh không phải là một tay đua là ứng cử viên sáng giá, thế nhưng anh đã lập nên điều bất ngờ kể từ vòng trận đấu thứ 11, khi mà từ trận đấu thứ 11 thì anh đã giành chiếc áo vàng và anh đã giữ được chiếc áo vàng đó cho tới trận đua cuối cùng, trận đua thứ 21.
Vâng, và chiếc áo vàng chung của Geraint Thomas thì đã ra mắt người hâm mộ. Tôi vẫn nhớ mãi cái lời mà anh chia sẻ khi mà nhận ngôi vô địch của giải đấu danh giá nhất hành tinh trong môn đua xe đạp này, đó là hãy cứ tiếp tục ước mơ và không có điều gì mà lại ngăn cản ước mơ đó trở thành sự thật cả. Và cái điều đó đã khiến cho anh có được cái vinh dự như ngày hôm nay. Thế nhưng mà khi mà người ta chiến thắng, khi mà người ta đứng trên bục vinh quang thì những cái câu kết như vậy nó quen thuộc và những cái câu kết như vậy tạo cảm hứng cho mọi người. Thế nhưng thực sự ra để mà lên được ngôi vô địch thì bao nhiêu máu, bao nhiêu nước mắt, mồ hôi, tập luyện, rồi thời gian, thậm chí cả những cái điều khó khăn trong cuộc sống không ai nói hết được. Thế nhưng mà chúng ta chỉ nói trong cái giải đua lần này thôi thì chắc chắn Geraint Thomas cũng đã trải qua không ít những khó khăn và cả thuận lợi cũng như là những cái chiến thuật của đội, thưa anh.
Có thể nói là đội đua Team Sky có hai tay đua rất là mạnh đến từ Vương quốc Anh, đó là Chris Froome và Geraint Thomas. Thế nhưng năm nay thì dường như và có thể nói là trong cái cuộc trả lời phỏng vấn thì đội trưởng của đội đua Team Sky có nói rằng là Geraint Thomas năm nay có thể nói là anh đã cống hiến và hy sinh rất là nhiều, và đặc biệt là anh đã chuẩn bị cho cái chức vô địch này kể từ tháng 12 năm ngoái, và tất cả các chặng đua trước cái chặng đua Pháp mở rộng thì đều là để chuẩn bị tập dược cho cái chặng đua lớn nhất của năm, đó là giải đua Pháp mở rộng. Và điều đó được thể hiện rất là rõ khi mà Geraint Thomas đã giành cái giải đua tiền Pháp mở rộng khi mà cái giải đua này chỉ diễn ra trước đấy có một tuần mà thôi. Và thông thường tay đua nào, coureur nào giành được cái chức vô địch của cái giải đua tiền Pháp mở rộng đấy thì sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Và có thể nói là Geraint Thomas sau khi cái giành được cái chức vô địch ở giải tiền Pháp mở rộng thì anh đã có điểm rơi phong độ rất là tốt ở trong cái chặng đua Tour de France. Và điều đáng nói ở đây là bước vào giải đua thì như tôi đã nói trước là Team Sky, cái tay đua ưu tiên số 1 mà tất cả các cái tay đua khác trong đội đua phải bảo vệ, đó chính là Chris Froome. Thế nhưng kể từ chặng thứ 11 khi mà Geraint Thomas vượt lên giành chiếc áo vàng trước người đàn anh của mình là Chris Froome, thì Chris Froome sau khi theo đuổi Geraint Thomas và đặc biệt là trong cái tuần cuối cùng khi mà những cái chặng đua leo núi của dãy Pyrenees rất là khó khăn, Chris Froome biết rằng là anh không thể bắt kịp được với các cái tổng thời gian của Geraint Thomas, thì lúc này Chris Froome đã chuyển sang để làm người kép phụ, tức là lúc này Chris Froome hoàn toàn cái việc mà Chris Froome đua là anh để bảo vệ cái ngôi dẫn đầu của Geraint Thomas, người đồng đội của mình, và đặc biệt là những cái lúc khó khăn khi mà những cái tay đua khác có thể nói là theo đuổi và rất là sát Geraint Thomas, thì Chris Froome đã giúp, đứng ở đằng sau giúp Geraint Thomas có thể nói là cản được bớt sức ép từ các tay đua đối thủ, và đã giúp cho Geraint Thomas giành được cái chức vô địch trong mùa giải năm nay. Và một cái điều rất là đặc biệt của giải pháp mở rộng đó là tay đua nào giành được chiếc áo vàng cho đến chặng thứ 20 thì tay đua đó coi như là vô địch của giải pháp mở rộng. Và cái chặng đua cuối cùng là chặng đua thứ 21 ở khi mà tiến về các tay đua tiến về đại lộ Champs-Élysées, thì đây chỉ là một cái chặng đua mang tính thủ tục mà thôi, tức là miễn là tay đua giành chiếc áo vàng chung cuộc kết thúc cái chặng đua này thì anh chắc chắn vô địch. Và những cái hình ảnh các quý vị có theo dõi khi mà Geraint Thomas vừa lái xe và vừa uống champagne cùng với các đồng đội của mình thì cho thấy rằng là cái chặng đua cuối cùng chỉ mang ý nghĩa thủ tục mà thôi.
Vâng, và qua cái chiến thắng của đội Team Sky thì chúng ta mới thấy được là cái tinh thần đồng đội nó quan trọng như thế nào ở tất cả các môn thể thao, mà đặc biệt là các môn thể thao đồng đội. Chúng ta đều thấy môn đua xe đạp, rồi bóng đá, rồi bóng chuyền vân vân, rất nhiều môn khác, nhưng mà đặc biệt khốc liệt ở môn đua xe đạp thì chúng ta cũng chú ý tới cái tên Chris Froome từ đầu cho đến cuối, và ai cũng tin rằng đây sẽ là áo vàng chung cuộc. Thế nhưng không, anh chính là người hùng thầm lặng để chờ đợi những cái cơ hội tốt nhất dành cho người đồng đội của mình. Và cuối cùng Geraint, người hùng từ xứ Wales, đã lên ngôi vô địch trong giải đấu năm nay. Có lẽ là cái chiếc cúp vô địch lần này không thể nào thiếu tên tuổi của hai vận động viên này cùng với nhau trong Team Sky. Và cuối cùng thì Team Sky chính là người chiến thắng. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta chia tay với những chặng đua khốc liệt của Tour de France để chờ đón giải đấu này vào năm sau. Thế nhưng ngay thời điểm này, tất cả các đội bóng hạng đầu của nước Anh cũng như các đội bóng hạng trung và những đội bóng đang cố gắng tìm cách để duy trì sự hiện diện của mình tại giải đấu khốc liệt nhất hành tinh và cũng hấp dẫn nhất hành tinh EPL đang có những bước chuẩn bị rất là mạnh mẽ và không tiếc tiền đầu tư cho lực lượng của mình. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là chúng ta chờ mong giải đấu này vào đầu tháng 8, và giây phút này thì chắc là những đội bóng hàng đầu họ đã chuẩn bị sẵn sàng tay săn bàn sát thủ trên sân của mình rồi.
Vâng, năm nay thì giải Ngoại hạng Anh có bắt đầu sớm hơn một chút so với những năm so với những năm trước, bởi vì năm nay thì giải Ngoại hạng Anh sẽ có một cái kỳ nghỉ đông vào kỳ tháng 2. Chính vì thế mà giải sẽ bắt đầu vào tuần nữa, tức là vào ngày 11 tháng 8. Và điều đáng nói ở đây là cái thị trường chuyển nhượng của giải bóng đá Ngoại hạng Anh cũng sẽ kết thúc, sẽ đóng cửa khi mà cái giải đấu bắt đầu. Và trong khi đó thì thị trường chuyển nhượng của các cái câu lạc bộ ở trong châu Âu lục địa thì không kết thúc cho đến tận cuối tháng 8. Và chính vì thế mà các cái câu lạc bộ của giải Ngoại hạng Anh cũng đang lục sục để chuẩn bị hoàn tất các cái đội hình của mình cho mùa giải mới. Thế nhưng mà công tác chuẩn bị của các đội bóng, mặc dù là họ đang tập trung của trước mùa giải và đang thi đấu giao hữu, thế nhưng mà công tác chuẩn bị của các đội bóng thì bị ảnh hưởng khá là lớn bởi vì kỳ World Cup vừa rồi diễn ra. Trong đó hai cái đội bóng đứng thứ nhất và đứng thứ hai năm vừa rồi là Manchester City và Manchester United là bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong khi đó Manchester City có 12 cầu thủ tham dự cái vòng chung kết World Cup vừa rồi tại Nga, còn Manchester United thì có tới 9 cầu thủ tham dự cái vòng chung kết vừa rồi. Manchester United còn bị ảnh hưởng rất là lớn khi mà các cái đội bóng vào đến bán kết của họ, các cái đội bóng vào đến bán kết thì có tới 6 cầu thủ thì đã mang màu áo của Manchester United. Chính vì thế mà đội bóng này trong cái kỳ chuẩn bị trước mùa giải mới có thể nói là bị gặp rất là nhiều trắc trở. Bây giờ thì chúng ta sẽ điểm lại về các đội bóng lớn, và tôi muốn điểm lại 6 cái ông lớn mà đã kết thúc từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ 6 trong mùa giải trước. Trước hết là Manchester City, thì có thể nói là vào mùa giải năm ngoái thì họ đã càn quét giải Ngoại hạng Anh, và họ vẫn duy trì được một cái đội hình có thể nói là tuyệt hảo. Thêm vào đó nữa thì họ có một sự bổ sung tuyệt vời, đó là tiền vệ tấn công Riyad Mahrez đến từ Leicester City với cái giá 60 triệu bảng. Thì có thể nói hàng công của Manchester City mùa giải năm nay lại còn mạnh hơn nữa. Mặc dù mất đi một cầu thủ khá nhiều kinh nghiệm là Yaya Touré ở tuyến tiền vệ, thế nhưng mà Yaya Touré cũng đã ở bên kia sân dốc của sự nghiệp, và anh cũng không được thi đấu quá nhiều trong cái mùa giải trước. Chính vì thế mà theo tôi nghĩ Manchester City có một đội hình có thể nói là khá là đồng đều, và đặc biệt là đội hình này đã được thi đấu với nhau ít nhất là hai mùa giải, và họ có một sự ăn ý có thể nói là tốt nhất trong số các cái đội bóng hàng đầu. Còn đội bóng đứng thứ hai mùa giải năm ngoái là Manchester United, có thể nói là cái bước chuẩn bị trong mùa giải của họ thì gặp rất là nhiều trắc trở. Như tôi đã nói là các cầu thủ của họ thì phải tập trung tham dự World Cup, và trong đó thì những cái cầu thủ trở về từ World Cup thì lại bị chấn thương. Ví dụ như tiền vệ trụ cột là Matic thì đã sau khi cùng đội tuyển Serbia tham dự kỳ World Cup thì anh đã bị chấn thương, và sau khi trở lại với đội tuyển để tập trung cho trước mùa giải thì anh đã phải phẫu thuật và sẽ có thể nói là phải nghỉ cái đầu mùa giải. Mặc dù đội Manchester United có chiêu mộ thêm một tiền vệ đến từ Brazil là Fred, đến từ câu lạc bộ Shakhtar Donetsk của Ukraine, thế nhưng cái điều đáng nói nhất của đội tuyển Manchester United vào thời điểm hiện tại đó chính là cái sự lục đục trong nội bộ, khi mà huấn luyện viên Jose Mourinho rất là không hài lòng với cái công tác chuẩn bị của đội trong mùa giải mới, khi mà ông muốn mua thêm một số cầu thủ đặc biệt là ở hàng trung vệ và hàng tấn công, thế nhưng mà dường như là ban lãnh đạo của Manchester United thì muốn đẩy bớt một số các cầu thủ khác đi trước khi bỏ thêm hầu bao để mua về các cầu thủ mới. Và nếu các quý vị có theo dõi đài báo cũng như là theo dõi các cái trận đấu giao hữu trước mùa giải của Manchester United thì mới thấy rằng là huấn luyện viên Mourinho đã thể hiện một cái thái độ rất là không hài lòng và luôn luôn có tỏ vẻ rất bực bội, và không biết rằng chính cái tâm lý căng thẳng này sẽ khiến MU trong mùa giải năm nay có thi đấu được với phong độ tốt nhất hay không, đặc biệt là cái sự không hòa thuận giữa huấn luyện viên Mourinho và cầu thủ con cưng là Paul Pogba.
Vâng, trong khi Mourinho tỏ ra phàn nàn thậm chí là cáu giận với ban lãnh đạo của Manchester United về cái vấn đề quyền lực trong cái việc chuyển nhượng của ông. Ông muốn làm được nhiều điều hơn như thế nữa. Thì có thể nói rằng là tại ngoại hạng Anh chúng ta đều thấy đội bóng nào cũng chi rất là nhiều tiền và đổ công đổ sức rất là lớn để chuẩn bị cho mùa giải mới. Và trong khi đó có lẽ là không thể thiếu cái tên của Quỷ đỏ vùng Merseyside, Liverpool, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, có lẽ là các cái ông chủ người Mỹ của câu lạc bộ Liverpool dường như là rất muốn đem lại ánh hào quang về cho cái câu lạc bộ thành phố Merseyside này, khi mà trong 12 tháng vừa qua họ đã chi ra 250 triệu bảng để mua về các cái cầu thủ, và dường như họ thấy rằng là cái lối chơi của huấn luyện viên Jurgen Klopp dành cho đội bóng Liverpool rất là hợp lý và lôi cuốn người hâm mộ, và dường như với việc là họ đã vào đến trận 3 trận chung kết, trong đó có trận chung kết cúp liên đoàn năm 2015, trận chung kết cúp UEFA Cup năm 2016 và trận chung kết cúp UEFA Champions League vào mùa giải năm ngoái, trong mùa giải năm nay thì dường như các cái ông chủ của câu lạc bộ Liverpool đang muốn dốc sức dốc tiền để giúp câu lạc bộ này lần đầu tiên đem được về cái chức vô địch kể từ năm 1990. Có thể nói là một khoảng thời gian là 28 năm, là một khoảng thời gian rất là lớn với một đội bóng khổng lồ đến từ vùng Merseyside, khi mà đội bóng này chưa hề vô địch của giải nước Anh trong vòng 28 năm. Còn nếu như Liverpool là đội bóng chi bạo nhất tới thời điểm này thì cái đội bóng mà chưa chi một chút nào, gần như là chưa chi một chút nào, đó chính là Tottenham Hotspur. Thì đội Spurs có thể nói là họ vẫn có một đội hình rất là tốt trong mùa giải năm ngoái, và họ giữ được những cái cầu thủ trụ cột của mình trong mùa giải năm nay, khi mà hai cái cầu thủ chủ chốt đó là Harry Kane và Christian Eriksen đã ký những cái bản hợp đồng dài hạn. Chủ tịch của câu lạc bộ Tottenham Hotspur là Daniel Levy là một người nổi tiếng là rất là khôn khéo trong các kỳ chuyển nhượng, và ông thường chỉ ra tay vào những cái phút cuối cùng, và dường như năm nay thì Daniel Levy lại tiếp tục sử dụng cái chiêu bài này, khi mà tới thời điểm này thì Spurs chưa có một cái một cuộc chuyển nhượng đình đám nào, và họ chưa chi để tăng cường chất lượng của đội bóng. Và nếu như tới khi mà cái thị trường chuyển nhượng đóng cửa mà Spurs không đầu tư được thêm một cầu thủ nào có tên tuổi thì theo tôi nghĩ năm nay Spurs rất có thể sẽ lọt ra khỏi top 4 đội đứng hàng đầu, khi mà những cái đối thủ xung quanh của họ đều rất là mạnh tay. Đội tiếp theo đến từ thành phố London đó là Chelsea, đội bóng đứng thứ 5 trong mùa giải năm ngoái. Tới thời điểm này Chelsea mới có hai sự thay đổi lớn nhất, trước hết đó là sự thay đổi huấn luyện viên, khi mà ông huấn luyện viên mới là Maurizio Sarri đã nắm quyền thay cho Conte, và cái vụ chuyển nhượng đình đám nhất là tiền vệ Jorginho đến từ Napoli với giá 75 triệu bảng. Vào thời điểm hiện tại thì dường như Roman Abramovich, ông chủ của câu lạc bộ này, đang giao diết để đem về những cái bản hợp đồng mới, và đặc biệt theo cái thông tin mới nhất thì hiện giờ ông đang có mặt ở Pháp rồi để bàn với giám đốc điều hành của câu lạc bộ này để mua hai cầu thủ, đó là tiền vệ trẻ Pulisic, tiền vệ người Mỹ hiện giờ đang thi đấu cho câu lạc bộ Borussia Dortmund, và tiền đạo Higuain của Juventus. Và nếu như Chelsea với việc huấn luyện viên mới và họ giữ được những cầu thủ trụ cột, trong đó có Eden Hazard và thủ môn Thibaut Courtois, cộng với hai cầu thủ mà họ đang muốn chiêu mộ, đó là Pulisic và Higuain, thì có thể nói đội hình Chelsea rất là mạnh cả trên băng ghế dự bị lẫn những cầu thủ ra sân chính thức. Và với việc có huấn luyện viên mới thì Chelsea năm nay lại và họ không phải thi đấu ở cái giải Champions League, thì rất có thể họ lại một lần nữa có cơ hội để giành chức vô địch trong mùa giải năm nay.
Việc chuẩn bị của các đội bóng sẽ còn tiếp tục. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin đến quý vị trong những tuần tiếp theo với tạp chí thể thao của SBS Radio. Thế nhưng quý vị cũng đừng quên rằng trên làn sóng của SBS TV HD vào mỗi tuần kể từ ngày 11 tháng 8 sắp tới đây, thứ Bảy, chúng tôi sẽ có tường thuật mỗi tuần một trận đấu của giải Ngoại hạng Anh, những trận đấu rất là hay, rất hấp dẫn. Và tại vòng 1 sẽ là trận đấu giữa Newcastle United và Tottenham Hotspur. Mời quý vị đón theo dõi. Và một lần nữa rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với tạp chí thể thao.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình tạp chí thể thao tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.